nghiêm chỉnh để niệm. Vậy còn phương pháp niệm, nhất định phải tuân theo sự chỉ đạo của Đại Thế Chí Bồ Tát. Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Làm thế nào đô nhiếp lục căn? Thiên thân Bồ Tát ở chỗ này dạy cho chúng ta ngũ niệm pháp, thì đó có thể đô nhiếp lục căn. Trong từng tiếng Phật hiệu có lễ bái là nghĩa cung kính, chân thành cung kính tức là nghĩa lễ bái, bằng tâm cung kính để niệm Phật hiệu này. Xưng tán, xưng tán là niệm ra tiếng. Tác nguyện, niệm niệm đều là cầu sanh tịnh độ, niệm niệm đều là muốn gặp A Di Đà Phật. Thứ tư là quán sát, thứ năm là hồi hướng. Quán sát tức là Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm, rõ rõ ràng ràng, liễu liễu phần minh. Đây có thể nhiếp lục căn. Nếu như không phải là chánh niệm này thì đô nhiếp lục căn không dễ làm nổi. Làm không được đô nhiếp lục căn. Nếu như có thể làm được tịnh niệm tương kế thì cũng quyết định được vãng sanh. Chỉ cần làm đến tịnh niệm tương kế thì là hiếm có lắm rồi. Tịnh niệm, tịnh tức là không hoài nghi. Hoài nghi thì tâm không thanh tịnh, không xen tạp. Làm không được hoài nghi, không xen tạp thì tâm này là thanh tịnh, là tịnh niệm. Tương kế là không trung đoạn. Nói một cách khác, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, đi niệm kích này cũng quyết định được sanh. Cho nên phương pháp Ngài dạy cho chúng ta là tám chữ: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Vậy cách này là nhập chánh định tụ. Lại xem đoạn thứ tư: trang nghiêm hình tướng công đức thành tựu. Kệ ngôn: tịnh quang minh mãn túc, như kính nhật nguyệt luân. Hai câu kệ này phía trước là nói chân tướng sự thật. Câu phía trước, câu sau là tỷ dụ. Chúng ta xem hình tướng của Tây phương thế giới: nhẫn nhục đắc đoàn chính. Đại chúng của Tây phương thế giới những người tứ độ cửu phẩm vãng sanh, tướng mạo đều tương đồng. Đây là việc rất bất khả tư nghị. Thế giới chúng ta đây tìm được hai người tướng mạo như nhau rất chẳng dễ, rất khó tìm được. Tại sao tướng mạo khác nhau? Cho nên trước hết anh phải biết tướng là từ đâu đến. Hiện nay trên y học nói tướng mạo là di truyền. Con cái đều giống cha mẹ là di truyền. Điều này trong Phật Pháp thì giảng không thông. Phật Pháp nói thế nào? tướng là do tâm biến hiện ra. Điều này rất có đạo lý. Bởi vậy nên tướng mạo con người khác nhau, tức là tâm của họ khác nhau, nhưng tâm bất đồng, các như kỳ diện. Câu nói này hết sức có đạo lý. Cho nên trong Phật Pháp nói tướng tùy tâm chuyển. Anh xem những người coi bói xem tướng thông thường, họ cũng biết được một tí Phật Pháp tướng tùy tâm chuyển. Vì vậy cho nên chúng ta mới biết tại vì sao đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tướng mạo đều như nhau. Vì người nào cũng đều niệm A Di Đà Phật cả, người nào cũng nhớ nghĩ A Di Đà Phật, cho nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tướng mạo kia đều rất giống A Di Đà Phật, là sự thật như thế đó. Người thế gian chúng ta, trẻ con có thể giống cha mẹ vì chúng tưởng niệm đến cha mẹ, thì tướng mạo của chúng giống cha mẹ. Đến khi lớn lên, chúng không tưởng cha mẹ nữa thì tướng mạo của chúng sẽ dần dần biến đổi. Biến đổi thì không giống nữa. Cho nên quý vị từ chỗ này mà quan sát, anh mới liễu giải chân tướng của sự thật. Cái tướng của chúng sanh ở Tây Phương thế giới, một đằng là mọi người cả thảy đều niệm Phật nhớ Phật, một đằng là A Di Đà Phật bốn nguyện gia trì. Trong 48 nguyện có ghi nguyện thứ hai là và nguyện thứ ba, tức là nói về tướng mạo tương đồng. Vậy thì chúng ta nếu muốn tướng mạo được đoan chính, nhẫn nhục thì được đoan chính. Những người có tướng mạo đẹp ở thế gian này, chúng ta biết được kiếp trước họ tu nhẫn nhục, họ có được tướng mạo đẹp đẽ. Đời này nếu càng nhẫn nhục thì tướng mạo họ càng ngày càng thù thắng. Nhất đắc sanh bỉ, vô sân nhẫn chi thù. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tam độc phiền não đoạn dứt. Đoạn một cách rất tự nhiên. Tại sao tự nhiên đoạn? Bởi vì bên đó chẳng có mang đến cho anh việc bất như ý. Tất cả việc bất như ý không những anh không nhìn thấy, anh không tiếp xúc được, nghe cũng chẳng nghe được. Những gì anh tiếp xúc đến đều khiến anh rất vui lòng, đều khiến anh rất hoan hỷ, cho nên pháp hỷ sung mãn. Tâm sân giận không còn nữa thì đương nhiên nhẫn nhục ba la mật được viên mãn, nó tự nhiên viên mãn. Nhân thiên sắc tướng bình đẳng diệu tuyệt, đây là sự thật. Chúng ta không cách gì tưởng tượng thế gian tướng của Phật. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, chúng ta chưa thấy qua hình tướng thật của Phật. Các triều đại tạo tượng Phật, Thế Tôn chỉ thị một cái nguyên tắc cho người đời sau. Nguyên tắc này là Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Anh phải đem 32 tướng này nặng tạo ra thì mọi người y theo tiêu chuẩn này mà làm. Cho nên tướng mạo của Phật rốt cuộc nó ra làm sao? Chúng ta thấy tượng Phật điêu khắc, tượng Phật họa, mỗi pho tượng đều khác nhau. Cuối cùng hình dáng của Phật ra làm sao? Kỳ thật Phật không có tướng, không có cái tướng nhất định. Tướng của Phật là tùy chúng sanh tâm ưng sở tri lượng. Anh thích tướng Phật đó thì Phật liền hiện tướng ấy cho anh xem. Cho nên Phật không có tướng nhất định. Cho nên người Trung Quốc chúng ta tạo tượng Phật thì giống người Trung Quốc. Anh xem tượng Phật người Nhật Bản tạo đó, vừa nhìn thì là người Nhật Bản. Tượng Phật của Tây Tạng vừa nhìn thì là Lạt Ma, thoạt nhìn thì nhìn ra ngay. Còn tượng Phật của Thái Lan, tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, anh xem phía dưới cầm nhọn nhọn giống như người Thái Lan. Đây tức là tùy chúng sanh tâm ưng sở tri lượng. Anh cảm thấy tướng ấy rất thích, rất trang nghiêm, thì Ngài hiện ra cái tướng như thế đó. Sự thù thắng tốt đẹp của sắc tướng chân thật, chúng ta vô phương tưởng tượng được. Tịnh quang chi lực giả, tướng này là dưới sự thanh tịnh quang minh gia trì của A Di Đà Phật hiển thị ra. Tây phương thế giới, sắc tướng của mỗi một người đều cùng A Di Đà Phật như nhau. Quang phi tâm hình, tướng ấy là do tâm biến hiện ra. Ánh sáng của Phật chẳng phải tâm của chúng ta, chẳng phải hành vi của chúng ta. Nhi vi tâm hành chi sợ, Ngài có thể gia trì cho mọi người đem tướng mạo biến thành tốt đẹp thù thắng như vậy. Đây thật là bất khả tư nghị. Cho nên trong tỷ dụ nói như kính, như nhật, như nguyệt. Nhật nguyệt đều phóng quang, kính cũng có ánh sáng. Thứ năm là trang nghiêm sự công đức thành tựu, kệ ngôn bỉ chư trân bảo tánh, cụ túc diệu trang nghiêm. Quan sát Tây phương thế giới, các thứ sự vật, bá thiên chủng bảo, tùy tâm xứng ý, vô bất cụ túc. Thế gian này chỗ có tất cả vật chất để thọ dụng là từ đâu đến? Là từ trong phước báo của tất cả hữu tình chúng sanh biến hiện ra. Thời đại này tài nguyên vô cùng phong phú, hữu tình chúng sanh của thời đại này phước báo của họ lớn. Nếu như nói thời đại này tất cả vật chất vô cùng nghèo nàn thiếu thốn, tức là hữu tình chúng sanh của khu vực này không có phước. Phước báo là trong đời quá khứ chúng ta chỗ tu được. Tu phước thì mới được hưởng phước. Hưởng phước nếu như chẳng biết tiếp tục tu phước, khi phước báo này hưởng hết rồi thì không còn nữa. Những sự thật này tôi nghĩ các bạn đồng tu hơi lưu ý một tí thì ngay trước mắt anh có thể thấy rất rõ ràng. Chúng ta thấy được nhiều người phát đại tài, đến tuổi xế chiều thì bị phá sản, bần cùng thất vọng. Đây tức là nói phước báo của họ trong một đời đều chẳng giữ được. Cho nên quý vị nên biết, con người phát đạt, người xưa Trung Quốc chúng ta nói, tài vật tốt nhất là vào năm cuối đời mình. Có lẽ vào cuối đời có thể giữ được, nếu như tài vận là vào thời thanh niên phát tài rồi, nếu làm càng làm bậy, không biết tích thiện tu phước, đến cuối đời thì không còn nữa. Cái phước báo mà họ trong đời quá khứ tu được đó, chỉ vài năm thì dùng sạch, phát sạch hết. Đây thật đáng tiếc. Có thể bảo trì đến hai đời đến ba đời thì rất ít, rất ít. Điều này không những hiện tiền chúng ta thấy được rất rõ ràng, từ trong lịch sử có thể bảo trì được ba đời cũng không nhiều. Nếu muốn bảo trì được dài lâu, cần phải biết tu thiện, biết tích đức mới có thể bảo trì dài lâu. Vì tất cả thọ dụng của Tây phương thế giới chẳng phải cái phước đức mà chúng ta tu được. Cái phước đức tu được đó là có thể hưởng dụng hết được. Còn phước báo của Tây phương thế giới là phước báo xứng tánh, tức là từ trong chân như bản tánh vốn đầy đủ hiển thị ra. Cái này thì là dùng không hết. Giống như Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư lúc Ngài khai ngộ có nói: hà kỳ tự tánh, bổn lai cụ túc. Hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Tây phương cực lạc thế giới là trạng huống này, là từ trong tự tánh lưu lộ ra, là tự nhiên đấy. Cho nên bá thiên chủng bảo, chữ bá thiên này là hình dung. Trên thực tế, số lượng ấy là vô lượng vô biên, không có cách gì tính đếm được. Tùy tâm xứng ý, vô bất cụ túc. Tận hư không biến pháp giới, những gì thế gian này của chúng ta không có, nơi đó đều có, đều đầy đủ. Những gì trong tất cả chư Phật sát độ có thì nơi đó có đầy đủ cả. Những gì trong chư Phật sát độ không có thì nó cũng đều có. Đây là sự lưu lộ của tâm tánh viên mãn. Anh có thể có được thọ dụng tự tại. Cho nên Tây phương thế giới đến nơi đó thì tâm tham không còn nữa. Vật chất của địa phương chúng ta đây quá hy hữu, cho nên vàng coi rất quý báu. Còn Tây phương cực lạc thế giới, anh có cần vàng không? Không cần. Tại sao vậy? Đem lát đường. Quý vị thử nghĩ, xi măng và dầu hắc đem lót đường nơi địa phương chúng ta đây, anh có mang về nhà cất giữ không? Làm gì có như vậy. Ở Tây phương thế giới, vàng là để lát đường, còn hốc xoàn kim cang là để làm gì? Là vật liệu kiến trúc dùng để cất nhà. Anh cần nó làm gì? Cho nên khi đến nơi đó thì tâm tham tự nhiên không còn nữa. Tại vì sao? Vì quá nhiều, quá nhiều. Cho nên đoạn tham sân si khi đến Tây phương thế giới, khi đến đó, quả thật cái niệm này đều không còn nữa. Nhược dục niệm vô, thúc yên hóa một. Anh nhìn thấy những thứ này quá nhiều, quá nhiều thì chán ngấy, không muốn nhìn nó nữa. Vừa mới không muốn nhìn nó thì hoàn toàn không còn nữa. Khi anh muốn nhìn nó thì nó lại hiện ra, tùy tâm sở dục. Cho nên tâm đắc tự tại, hữu du thần thông. Du là vượt qua, tâm được tự tại, vượt qua thần thông. Những việc nói đó đều là tổng hợp sự thật của trong Tịnh Độ Tam Kinh. Thiên thân Bồ Tát đánh thức chúng ta phải nên ghi nhớ, đừng quên, chúng ta mới biết được Tây phương thế giới tốt. Người ta nói Tây phương thế giới tốt, tốt ở chỗ nào đâu? Anh từng điều một có thể giảng ra được, tối thiểu chúng ta có thể giảng ra được 17 điều này, họ mới biết là thật tốt, chẳng phải tốt giả, có thể nói ra được. Thứ sáu là trang nghiêm diệu sắc công đức thành tựu, kệ ngôn vô cấu quang diệm xí, minh tịnh diệu thế gian. Chứ diệu là chiếu diệu, diệu sắc của Tây phương thế giới. Diệu sắc này là chỉ Phật quang, quang minh thì gọi là vô cấu quang. Cấu là ô nhiễm. Phật quang của Tây phương thế giới là thanh tịnh quang minh, chẳng có tơ hào ô nhiễm. Kỳ quang diệu sự, tắc ảnh triệt biểu lý. Thế gian này của chúng ta, ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn chỉ có thể chiếu đến bề ngoài của sắc tướng, không cách gì chiếu xuyên qua được. Xưa kia chúng ta đọc đến đoạn văn này rất khó hiểu. Hiện nay khoa học phát đạt rồi, chúng ta rất dễ tiếp nhận, biết được quả thật có nhiều quang tuyến có thể xuyên qua vật thể. Tỷ như chúng ta thường thấy nhất là quang tuyến X trong bệnh viện. Lúc chiếu quang tuyến X thì thân thể chúng ta là trong suốt, nó có thể xuyên qua. Bởi lẽ đó nên chúng ta biết rằng ánh sáng không gian này đích thật cũng là vô lượng vô biên. Nhục nhãn của chúng ta hiện nay tác dụng không lớn. Trong những loại quang tuyến vô lượng vô biên này, chúng ta chỉ có thể thấy được một số làn sóng nhất định, chúng ta gọi là làn sóng ánh sáng. Dài hơn làn sóng ánh sáng này thì chúng ta không thấy được, ngắn hơn làn sóng ánh sáng này chúng ta cũng không thấy được. Chỉ có thể thấy được một tí tì ánh sáng vô cùng nhỏ hẹp, chúng ta ngày nay gọi là nhật nguyệt đăng quang. Nếu như có một ngày nào đó nhãn quang chúng ta mở rộng ra, các thứ làn sóng ánh sáng chúng ta thấy đều nhìn thấy được, thì thế giới sẽ thay đổi. Thế giới này quyết định chẳng phải hình dáng như hiện nay. Tại sao vậy? Vì những cái mắt thịt chúng ta không xem thấy thì cả thể anh đều thấy hết. Thấy được những gì là hiện tượng của lục đạo luân hồi, thập pháp giới anh đều thấy rõ ràng, là bày ngay trước mặt. Cho nên nói ánh sáng có nhiều độ số không tương đồng, làn sóng ánh sáng khác nhau. Người của Tây phương cực lạc thế giới, nhãn căn của họ cùng chúng ta khác nhau. Họ là các thứ làn sóng ánh sáng thấy đều thấy được cả. Cho nên ánh sáng chiếu rọi vào tất cả sự vật đều là trong suốt, đều là trong suốt. Ánh triệt biểu lý, kỳ quan diệu tâm. Điều này là quan trọng nhất. Phía trước thật tại mà nói, cái đó không quan trọng. Một câu phía sau này quan trọng nhất. Ánh sáng này chiếu nơi tâm, tắt chung tận vô minh. Nó có thể giúp anh phá vô minh. Đoạn vô minh rất khó, rất khó. Vô minh đoạn xong thì là thành Phật. Quang vi Phật sự, yên khả tư nghị. Anh xem Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật là lấy ánh sáng để gia trì nhóm chúng sanh này, khiến cho những chúng sanh này đoạn phiền não, khai trí tuệ, phá vô minh, thành Phật đạo. Cho nên quý vị nếu thích nghe kinh, hãy đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để nghe A Di Đà Phật giảng kinh. Nếu như không thích nghe kinh, cảm thấy nghe kinh rất là phiền phức, rất dài dòng, không thích nghe kinh thì tiếp nhận Phật quang chiếu rọi anh thì như nhau, rất nhanh thì phiền não vô minh của anh đoạn dứt, trí tuệ Phật đạo thành tựu rồi. Tắm mình trong ánh sáng của Phật, đây là có được sự thành tựu thù thắng bất khả tư nghị thế đó. Cho nên chữ diệu sắc là nói Phật quang. Thứ bảy là trang nghiêm xúc công đức thành tựu. Xúc cũng là một thứ hưởng thụ, xúc thọ, kệ ngôn bảo tánh công đức thảo, nhu nhuyễn tả hữu truyền, xúc giả sanh thắng lạc, quá già chiên đà lân. Xúc lạc ân trước, trước là trước tướng, tham trước. Người thế gian khi xúc lạc, tỉ như anh mắt tham sắc, tai tham tiếng, khi họ tiếp xúc thì khởi dậy tâm tham. Nhi thử tăng đạo, Tây Phương Cực Lạc thế giới bảo tánh công đức thảo. Sau khi tiếp xúc, nó có thể tăng trưởng đạo tâm của anh. Sự đồng ái tác hà khả tư. Chữ hà khả tư tức là nghĩa bất khả tư nghị. Hữu Bồ Tát tự ái tác. Trong nhóm Bồ Tát có vị gọi là ái tác Bồ Tát. Vị từ trên bề mặt mà xem, họ cùng người thế gian chúng ta sự tham ái chẳng có khác nhau. Từ trên hình tướng mà nói thì là như nhau. Hành dung đoan chánh, sanh nhân nhiễm trước. Khi người ta nhìn thấy họ, sanh ra tâm hoan hỷ, tâm tham nhiễm. Nhưng họ là Bồ Tát, nhiễm trước thế gian pháp sẽ đọa tam ác đạo. Nhiễm trước Bồ Tát pháp hoặc sanh thiên thượng, hoặc phát Bồ Đề tâm. Đó thì là khác nhau. Bồ Tát sẽ khiến anh khai trí tuệ. Đây tức là trong Bồ Tát pháp thường nói tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật trí. Phía sau có câu này. Nếu không có câu này thì trở thành thế gian pháp rồi. Sự tham ái của thế gian, đây là căn bản của sinh tử, nghiệp nhân của luân hồi. Sau cùng thì lĩnh nhập Phật trí, cho nên giúp anh phát Bồ Đề tâm. Đây là nói thế gian, Bồ Tát tại thế gian tiếp dẫn chúng sanh dùng thủ đoạn ái tác này. Dùng tỷ dụ này, tuy nhiên Tây phương thế giới, cái xúc ái này là bảo tánh công đức thảo. Có lẽ những người của Tây phương thế giới cùng với chúng ta đều gần như nhau. Nhóm chúng sanh chúng ta đây đều ưa thích cây cối hoa cỏ, cho nên Tây phương thế giới cây quý rất nhiều, vừa cao vừa lớn. Chúng ta rất ưa thích bãi cỏ. Bãi cỏ của Tây phương thế giới đặc biệt xinh đẹp, cỏ vô cùng mềm nhuyễn, gọi là bảo tánh công đức thảo. Vì ở trên bãi cỏ khi anh tiếp xúc đến thì vô cùng vui sướng. Niềm vui sướng này vượt hơn già chiên đà lân. Già chiên đà lân là tiếng Ấn Độ, là một loại cỏ nhỏ mềm của Ấn Độ, cũng là rất khiến người sanh tâm hoan hỷ. Phật ở chỗ này dùng nó làm tỷ dụ. Niềm vui sướng đó quyết định vượt qua cỏ chiên già chiên đà lân. Đây là cử ra một thí dụ. Kỳ thật ở Tây phương cực lạc thế giới, chỗ tiếp xúc đó tức là cảnh giới của lục căn tiếp xúc quá nhiều quá nhiều. Niềm vui của sự tiếp xúc này cũng là bất khả tư nghị. Một đoạn phía dưới là trang nghiêm ba thứ công đức thành tựu: nhất giả thể, nhị giả địa, tam giả hư không, thứ tam giả dĩ tịnh, ngôn dĩ đồng loại cốt. Chúng ta thường nói tứ đại: địa, thủy, hỏa, phong. Trong kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta, địa, thủy, hỏa, phong không kiến thức bảy loại, bảy đại. Trong bảy đại này, thủy, địa, hư không, nó là đồng một tính chất, cho nên đem nó hợp lại mà nói. Trang nghiêm thủy công đức thành tựu, kệ ngôn bảo hoa thiên vạn chủng. Bảo hoa đây là chỉ Tây phương cực lạc thế giới. Ngoại trừ hoa sen trồng ao thất bảo ra, tất cả cây cối đều có hoa quả, cho nên phẩm loại vô lượng vô biên, số lượng cũng vô lượng vô biên. Quý vị niệm kinh Vô Lượng Thọ đều niệm rất thuộc. Phật trong kinh nói với chúng ta, chẳng có bất cứ người nào có thể nói ra được cây cối hoa cỏ của Tây phương thế giới có bao nhiêu chủng loại, có bao nhiêu số lượng, không ai có thể nói ra được. Đích thật vô lượng vô biên. Di phục trì lưu tuyền. Vì từ câu này, đây là chỉ hoa sen trong ao thất bảo cùng với hoa cỏ cây cối của ao bảo bốn mặt. Vi phong động hoa diệp, giao thác quang loạn chuyển. Anh xem hai câu này hình dung được đẹp đẽ biết là bao. Khi cơn gió nhẹ thổi qua, anh nhìn thấy hoa, thấy cây lá. Bởi vì chỗ có tất cả cây cối hoa cỏ đều là vô lượng trân bảo làm thành. Không giống như thế gian chúng ta. Thế gian chúng ta, những thực vật này nguyên nó là cây và cỏ. Tây phương thế giới cây cỏ đều là trân bảo, là bảo thọ, bảo thảo, bảo tánh công đức thảo, đều là trân bảo thành tựu. Cây cỏ chẳng có, Tây phương thế giới tìm không ra. Vì là báo, cho nên báo đều phóng ra ánh sáng. Thế gian chúng ta cũng có báo, nhưng báo này rất kém, rất tệ. Thật tại mà nói, cái của thế gian này của chúng ta không thể gọi là báo, đó là giả, không phải thật. Tỷ như vàng, có vàng thiệt, vàng giả, vàng của thế giới chúng ta này cùng vàng của cực lạc thế giới vừa so sánh, chúng ta là giả, họ là thật, của họ phóng quang, còn của chúng ta không phóng quang, không có ánh sáng, đây là giả, không phải thật. Thứ thiệt cả thể đều phóng quang, gió nhẹ vừa thổi qua thì ánh sáng đang xen với nhau, hiển thị vô cùng đẹp đẽ. Kinh ngôn: Bỉ chư Bồ Tát cập thanh văn, nhược nhập bảo trì. Người của Tây phương thế giới muốn đến trong ao thất bảo để tắm, chúng ta ngày nay nói bơi lội, đến ao thất bảo để bơi lội. Ý dục lệnh thủy một túc, thủy tức một túc. Dục lệnh chí tất, thủy tức chí tất. Lệnh thủy chí yêu, thủy tức chí yêu. Dục lệnh chí cảnh, thủy tức chí cảnh. Dục lệnh quán thân, tự nhiên quán thân. Dục lệnh hoàng phục, thủy tức hoàng phục. Mấy câu này là nói nước, cái hình tướng tùy tâm sở dục của nó. Anh đến ao thất bảo, anh cảm thấy nước này quá sâu thì nó liền cạn. Anh muốn nước đến đầu gối thì nước vừa vặn đến đầu gối. Nếu muốn nước đến cổ thì nước liền đến cổ, là tùy tâm chỗ muốn. Muốn nước từ trên xối xuống thì nước tự nhiên chảy ngược lên rồi xối xuống, giống như chúng ta đi tắm vậy, chẳng có một thứ nào chẳng tùy tâm chỗ muốn. Đây là nói hình tướng của nước. Lại xem độ ấm của nó, điều hòa lãnh nõn, tự nhiên tùy ý. Tôi muốn nó nóng một tí thì nó sẽ nóng một tí, muốn mát một tí thì nó mát một tí, nó có thể tùy theo ý người. Khai thần diệt thể, đảng trừ tâm cấu, thanh minh trừng khiết, tịnh nhược vô hình. Tính chất của nước ở Tây phương thế giới cùng chúng ta nơi đây khác nhau. Khai thần tức là chúng ta thông thường gọi là khai ngộ. Anh ở trong nước này bơi lội, tắm rửa có thể khai ngộ. Diệt thể là thân thể cảm thấy hết sức thoải mái, hết sức dễ chịu. Thế gian này người ta bơi lội có lẽ diệt thể có được vài phần, còn khai ngộ thì không hy vọng. Khai ngộ thì không được. Ở Tây phương thế giới đi tắm có thể khai ngộ. Đáng trừ tâm cấu, nó cũng có thể đem phiền não tập khí trong tâm anh tẩy rửa sạch hết. Thanh minh trừng khiết, tịnh nhược vô hình. Hai câu này là hình dung chất nước cùng chất nước của chúng ta nơi đây khác hẳn. Bảo sa ánh triệt, vô thâm bất chiếu. Đây là nói đáy ao. Đáy ao của chúng ta nơi đây là cát bùn, còn Tây phương thế giới chúng ta nơi trong kinh đọc qua, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta đáy ao thất bảo là kim sa bố địa. Cho nên nó phóng quang, đáy ao cũng có ánh sáng chiếu ngược lên trên, không chỗ sâu nào không chiếu đến. Vi lan hồi lưu, chuyển tường quán chú. Nước đó chẳng phải là nước chết, nó đang ở đó chảy, tốc độ chảy không nhanh, cho nên trông hết sức là đẹp đẽ, gọi là vi ba hồi lưu. Nước bên ao này chảy qua ao kia, nước bên ao kia chảy qua ao nọ, nó là tuần hoàn, nó đang lưu chuyển. An tường trừ thể, bất trì bất tịch, tốc độ lưu động của nước, chỗ anh quan sát đó là vừa đúng, cũng không quá nhanh, cũng không quá chậm. Ba dương vô lượng tự nhiên diệu thanh, bởi vì nó có sống, sống thì có âm thanh, nước chảy thì có âm thanh, tùy kỳ sở ứng, mạc bất văn giả. Âm thanh này nói pháp, tây phương thế giới lục trần thuyết pháp, gió cây đều biết nói pháp, nước chảy cũng biết nói pháp, hoặc văn Phật thanh, hoặc văn Pháp thanh, hoặc văn Tăng thanh. Phật Pháp Tăng Tam Bảo đại biểu cho nền Phật Pháp viên mãn, chẳng những giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả pháp cho nói trong 49 năm, cho đến pháp cho nói của mười phương tất cả chư Phật tại cực lạc thế giới, thấy đều đầy đủ cả. Muốn nghe pháp gì, bất luận là tại dưới cây hoặc tại bên dòng nước, đều có thể nghe được. Đây là lòng từ bi chân thật của A Di Đà Phật. Bởi vì trên tập quán Phật giảng kinh nói pháp cho chúng ta, chúng ta nhất định ngoan ngoãn nề nếp ngồi một nơi đó. Đây là tỏ ra cung kính, không được tùy tiện, không được bừa bãi. Nếu như ở dưới gốc cây bên dòng nước nghe pháp thì có thể nằm mà nghe, có thể thong thả để thưởng thức, có thể bừa bãi, không cần phải quy củ như vậy. Anh xem Phật đối với tất cả chúng sanh nghĩ chu đáo biết mấy, khiến anh tùy tâm chỗ muốn nghe pháp thành tựu. Hoặc văn tịch tịnh thanh, không vô ngã thanh, đại từ bi thanh, ba la mật thanh, hoặc văn thập lực vô ý bất cộng pháp thanh, chư thông tuệ thanh, vô sở tác thanh, bất khởi diệt thanh, vô sanh nhẫn thanh, nại chí cam lộ quán đảnh, chúng diệu pháp thanh. Mấy câu này đem hiển giáo, mật giáo trong Phật pháp. Chúng ta lại gọi là tông môn giáo hạ, đây tức là các tông các phái thể đều bao gồm cả. Cho nên đến tây phương cực lạc thế giới, bất luận anh muốn tu học pháp môn nào đều rất dễ dàng thành tựu, không giống như thế gian chúng ta hiện nay. Thế gian hiện nay thật tình mà nói, ngoài một pháp môn lão thật niệm Phật này ra, học những môn khác đều rất khó thành tựu. Nói một cách thực tại, học giáo anh không thể đại khai viên giải, học thiền không những anh không thể khai ngộ, ê rằng được định cũng không thể được, được thiền định cũng không được. Còn học mật, anh niệm chú không tương ưng. Đây là trước kia khi tôi còn là học trò, thầy Lý nói với tôi, lão cư sĩ Lý Bính Nam, ngài vào thời kỳ kháng chiến Ngài ở tại Tứ Xuyên cùng Tây Tạng, Thanh Hải, những vị lạc ma Phật sống này học mật tông. Ngài nói với tôi, Ngài đã học hơn 200 thứ pháp, không có một pháp linh. Cũng tức là bảo không có một pháp nào tương ưng cả. Ngài nói với các bạn đồng tu chúng tôi, Ngài cứ ra một thí dụ, Ngài học pháp tàng hình. Chú vừa niệm lên thì mọi người không thấy ông ta. Ngài niệm xong rồi hỏi, chúng tôi có thấy ông ta không? Chúng tôi đều nhìn thấy ông ta cả. Vì là không linh đấy mà, cho nên không phải dễ. Chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ, pháp môn này tin cậy được. Các pháp môn khác quả thật rất chẳng dễ tu, rất khó thành tựu. Tuy nhiên, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận anh tu học pháp môn nào đều dễ thành tựu. Đây là A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì cho anh. Tây Phương thế giới lục trần thuyết pháp đều là A Di Đà Phật biến hóa chỗ làm ra. Nói một cách khác, tất cả thảy đều là A Di Đà Phật đang nói pháp. Như thị đẳng thân xưng kỳ văn sở văn. Xưng kỳ sở văn là anh muốn nghe gì thì nghe cái đó, nghe được cái đó hoàn hỷ vô lượng, tùy thuận thanh tịnh, ly dục tịch diệt chân thật chi nghĩa. Dưới chữ tùy thuận cộng có ba câu, đây là nói lợi ích chân thật chỗ được khi nghe pháp, được thanh tịnh, được ly dục. Ly dục tức là tham sân si mạng, những thứ phiền não này quyết định sẽ chẳng khởi dậy hiện hành. Tịch diệt chân thật, đây là Phật Bồ Tát chỗ chứng được. Tùy thuận tam bảo, lực vô sở úy, bất cộng chi pháp, đây là thanh văn duyên giác chư đại Bồ Tát chỗ tu. Các thứ công đức anh cũng có thể nơi trong sự nghe pháp có được. Tùy thuận thông tuệ Bồ Tát thanh văn sở hành chi đạo. Thông là thông đạt, tuệ là tuệ giải. Chúng ta thường nói vô sở bất tri, vô sở bất năng, vô hữu tam đồ khổ nạn chi danh, đảng hữu tự nhiên khoái lạc chi âm. Anh xem trong ba loại này, nước là có lợi ích thù thắng như vậy, công đức thù thắng như vậy. Lại xem một đoạn phía dưới, trang nghiêm địa công đức thành tựu, kệ ngôn cung điện chư lâu cát, quán thập phương vô ngại, tạp thọ di quan sắc, bảo lang biến vi nhiễu. Đây là nói trên mặt đất, chúng ta ngày nay gọi là vật trên đất. Công đức này cũng là bất khả tư nghị. Cung điện lầu cát là nơi chốn cư trú tập hội, cũng là chúng bảo làm thành. Bất luận là giữa phòng xá với phòng xá, giữa cây cối và cây cối, trong kinh nói được tường tận. Cây bó phía trên đều mang theo lưới la võng. Trong lưới đều có chuông báo, nó phát ra tiếng tinh tăng. Khi gió thổi đến, không những là đẹp mắt mà còn hiện ra cảnh giới mười phương. Tỉ như chúng ta ở đây Cực Lạc thế giới muốn xem nhóm bạn thân quen biết trên địa cầu trạng huống của họ thì hình tượng địa phương ấy hiện ra giống như chúng ta đang xem tivi vậy, liền thấy được, liền có thể ở trong đó hiện hiện ra mười phương thế giới quá khứ hiện tại vị lai, thấy đều có thể hiện tướng. Hiện nay chúng ta xem tivi là mặt phẳng, còn tây phương thế giới tướng đó là lập thể, không phải mặt phẳng, cùng với trạng huống thực tế không hai không khác. Điều này phải biết. Cho nên thật thật tại tại mà nói, chúng ta đối với quê hương rất lưu luyến, đối với người thân rất lưu luyến, không thể ở được lâu, không thể thường thường sống bên nhau, vẫn có một ngày sanh ly tử biệt. Sau khi chết rồi, mỗi người theo nghiệp lực của mình mà đi luân hồi, cũng chẳng còn gặp mặt nữa, cũng chẳng gặp lại nhau nữa. Cho nên trong tâm anh muốn được đoàn tụ lâu dài đó chỉ là ảo tưởng, đó là mộng tưởng mà thôi, chẳng phải sự thật. Duy chỉ có sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái vọng tưởng này đều biến thành sự thật. Tại vì sao? Vì gia thân quyến thuộc của chúng ta, bất luận họ ở đạo nào, chúng ta đều thấy được cả. Anh có thể nhìn thấy họ thì anh sẽ chiếu cố đến họ. Họ vào lúc nào cần giúp đỡ những gì, anh tự nhiên sẽ viện trợ. Đây là chân thật. Không sanh đến Tây Phương thế giới thì anh chẳng có năng lực này, chẳng có trí tuệ này, chẳng có năng lực này. Tùy tâm xứng ý, trang nghiêm cụ túc như tịnh minh cảnh. Đây là tỷ dụ, giống như tấm gương sáng trong sạch, có thể chiếu cảnh giới bên ngoài. Tướng cảnh giới đều có thể hiện ra trong gương. Tây phương thế giới, cung điện, lầu cát, cây cối, giống như tấm gương sáng, cảnh tượng của mười phương thế giới đều hiện rõ trong đó. Thập phương quốc độ, tịnh uế chư tướng, thiện ác nghiệp duyên, nhất thiết tác tất hiện, thấy đều hiện ở trong đó, đều trông thấy rất là rõ ràng. Cho nên trong kinh Phật thường nói, Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Đây quả thật là lòng từ bi của Phật Bồ Tát. Bao giờ anh đối với pháp môn này tin được, tiếp thọ được, Phật Bồ Tát nhất định trì hiện đến giúp anh, chỉ dẫn cho anh, một người cũng chẳng bỏ sót. Nếu như nhân duyên của rất nhiều người thành thục rồi thì Phật sẽ ứng hóa đến thế gian này. Cùng mọi người có một đoạn thời kỳ dài lâu chung sống để giáo hóa đại chúng. Một người thành thục tức là hóa thần đến để điểm tỉnh anh. Giống như trước kia phu nhân ông Châu Ban Đạo, tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều biết thầy Châu trước kia là giáo thọ của Học viện Nông nghiệp ở Đài Trung, sau này Học viện Nông nghiệp đổi thành Đại học Trung Hưng, những năm đầu gọi là Học viện Nông nghiệp. Ông ta ở đó giữ chức giáo thọ. Vợ ông ta lúc ở Nam Kinh là thời kỳ sau khi kháng chiến thắng lợi, ngụ tại Nam Kinh. Địa Tạng Bồ Tát hóa thân đến nhà bà ta hóa duyên. Bà ta lúc đó chưa học Phật nên cũng chẳng có cho người đó. Địa Tạng Bồ Tát liền đi mất. Sau khi đi rồi, bà hốt nhiên cảm thấy, bà nói vị hòa thượng này đến hóa duyên, ông ta làm sao mà vào được. Bởi vì ở Nam Kinh bà ở một căn nhà rất lớn, sân rất rộng, bên ngoài có tường bao vây, qua cửa lớn lại qua cửa thứ hai, cửa thứ ba mới vô được bên trong. Ba tầng cửa, cửa đều đóng kín, không mở. Vị hòa thượng này làm thế nào để vào được? Sau khi đi rồi, cửa cũng chẳng mở, vị hòa thượng này chẳng thấy đâu cả. Cho nên bà ta cảm thấy vô cùng lạ lùng, trước sau đều không giải được vấn đề này. Sau này đến Đài Loan học Phật, gặp được thầy Lý, bà đem việc này kể cho thầy Lý. Thầy Lý nói bà gặp vị hòa thượng đó là Địa Tạng Bồ Tát của Cửu Hoa Sơn, cho nên bà mới sám hối. Bồ Tát đến mộ hóa năm cân hương dầu mà bà không cho. Đây là duyên của một người thành thục rồi, nên Phật Bồ Tát mới dùng hóa thân để độ một người. Hóa thân chợt có chợt không, dùng hóa thân. Cho nên đây đều là sự thật chân chính. Trang nghiêm hư không, công đức thành tựu. Kệ ngôn: vô lượng bảo giao lạc, la võng biến hư không, chủng chủng linh phát hưởng, tuyên thổ diệu pháp âm. Đây là nói không trung trang nghiêm. Không trung là la võng. La võng ở Đài Loan tôi chưa từng thấy qua. Đài Loan tuy chùa chiền rất nhiều, tôi chưa thấy qua la võng. Nhưng ở Nhật thì có. Quý vị nếu đến Nhật Bản đi du lịch ngắm cảnh, anh hãy để tầm quan sát. Nhật Bản có những ngôi chùa lớn xây cất từ thời xưa. Anh nhìn lên trên đàn ngang và cột đều có la võng. La võng này dùng tơ đồng đan thành. Công dụng của nó là bảo vệ vật kiến trúc, bởi vì trụ cột đều là tác phẩm nghệ thuật cao độ, là điêu lương họa đóng. Sợ chim chóc làm tổ trên đó, cho nên bên ngoài dùng la võng bao bọc để bảo vệ. Xưa kia ở Trung Quốc, trong cung điện đều có la võng. Nhật Bản là từ Trung Quốc học được. Tuy nhiên, Nhật Bản có tài sở trường rất giỏi. Họ đối với đồ cổ bảo tồn được hết sức là hoàn thiện, không giống Trung Quốc chúng ta. Trung Quốc đối với đồ cổ không có tầm quý trọng, người Nhật đối với đồ cổ hết sức quan trọng. Tự như cột kèo bị hư hoại, đổi một cây trụ khác nhất định phải dùng loại gỗ như nhau, nhất định phải dùng hình dáng như nhau, cùng với nguyên thủy y chang một loại. Đây là điểm phi thường của người Nhật Bản. Tôi đến Nhật Bản đối với tác phong này của họ rất bội phục. Dù chỉ mở một con đường thì con đường cũ họ vẫn bảo tồn. Ở bên cạnh con đường cũ họ mới mở một công lộ, xa lộ, đường cũ vẫn bảo tồn. Đường cũ bằng đá sỏi dành cho cưỡi ngựa và xe ngựa nhỏ họ đều giữ lại. Chúng tôi nhìn thấy hết sức cảm động. La võng ở Nhật Bản so ra phổ biến hơn so với Trung Quốc.